con thắc mắc á, anh đưa, anh đưa ra một chuyện, anh không cần ăn chay, vì ăn chay khoảng không có bạn với anh thịt. Anh con ấy thì con cũng ăn chay mấy năm rồi, cái thở của con ấy thì nó rất là bình thường. Đạo hữu chúng con á, nghĩ đến vấn đề ăn chay, rất là cần thiết, thì đi về đường đạo, đã có tu thì phải có giữ giới, mà cứ lấy thá mê, thá chấp này hòa, kiếm chỉ ăn hoài, thì cái đó chỉ là hòa, giả tạo để nói dối, mình thôi chứ không phải là đạt được cái chuyện mà mình thấy căn cơ của con đạt đó. Chính cái thầy của xác nhận thì chúng con là lần nữa. Cho nên chữ hòa trong tuần này không, và được cần ăn chay hay là bắt thuốc anh đưa, ăn thịt để phải chứng minh cho nó mạnh.
Không, những người mới tu đã nghe tôi nói rồi. Trước kia tôi tu, tôi ăn chay chỉ một trái cà thôi. Mà ông Tư bảo đảm với tôi nhiều lần là bạn cứ ăn đi, tôi chịu trách nhiệm. Rồi đến lỗi tôi ăn một miếng đậu hũ và muối rang, tôi cũng không chịu ăn. Chừng nào tôi thấy rõ tôi mới ăn. Tôi cố gắng tu để tôi thấy rõ. Tôi thấy rõ rồi tôi mới chịu độ. À, mà độ một phần thôi chứ tôi cũng vốn cũng là ăn chay nhiều hơn. Bởi vì nhiều khi làm việc làm không kịp. Anh thấy không? Thật ra nhiều khi mà anh thấy rồi anh cũng động lòng, thương yêu và giúp đỡ nó vậy thôi. Chứ kỳ thật ăn chay là tốt cho cơ thể rồi, rất nhiều. Vì tại sao? Mình đã hít nguyên khí, mình hơn người bình thường rồi, hơn người ăn mặn rồi. Hít nguyên khí nó mạnh nhiều lắm. Mà người thường họ ăn thịt họ không có hít nguyên khí đâu. Họ chỉ thở thường thôi. Còn mình đã hít nguyên khí, mình biết bao nhiêu chất bổ của Thượng Đế đã ban trực tiếp trong cơ tạng của mình. À, thì mình ăn chay nó không có thất thoát rồi, không có bệnh hoạn đâu. Mà từ ngày anh ăn chay tới bây giờ anh thấy có gì đâu, thấy khỏe, sạch sẽ. À, mà anh ăn mặn thời gian anh thấy chỗ này đau, chỗ kia đau. Đó.
Cho nên thầy, giờ nên ăn chay nên
anh Nhân anh ăn khác. Anh Nhân là anh ăn cơm với muối mè, ổng là ngoan cố. Ăn cơm muối mè nó nhiều chuyện, người ta sắp cái nào ăn mấy tuần rồi nghỉ. Rồi ăn cái khác. Còn ổng cứ dịp năm này tới năm kia, ổng cứ muối mè với tôm ăn hoài, thành ra ổng yếu. Ổng ấy không được. Cho ổng ăn đầy đủ, ổng qua tới bên này mà ổng ăn chay ở bên này, có hamburger, có đủ thứ, có thứ, ổng hít chay gì cũng bay hết. Ở đây ăn chay là đầy đủ hết á, không có thiếu. Ổng là tôi rầy, ổng ở từ Việt Nam, ổng ăn cơm muối mè không à. Làm sao ổng yếu. À, bây giờ ổng qua đây là mặc sức là ổng ăn. Ổng ăn nó mập thù lù. 3 tháng nữa là ổng mập rồi. Nhẹ thanh hơn. Thanh hơn. Thanh hơn. Cho nên vấn đề ăn chay, ăn mặn cũng không thành vấn đề. Cái ý chí tu học của mình có chưa? Nhất định tôi tìm con đường giải thoát. Và tôi cương quyết giải thoát cho chính tôi không? Tôi thấy thể xác là lệ thuộc của tôi chứ không phải tôi lệ thuộc bởi thể xác. Thì tôi phải lật ngược tình thế thì tôi mau trước còn hơn. Cho nên hồi tôi tu đó tôi ăn chút thôi. Không ăn nhiều. Anh biết là tôi ăn một trái cà với một hai chén cơm mà trong cái trả đất của tôi nấu đó. Mà tôi ăn 3 giờ sáng rồi suốt ngày chỉ niệm Phật mà nhịn đói. Đi bộ, tháo mồ hôi thay kệ từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn nghe ông tôi nói mấy câu đi về. Không biết mà nó mập thì kệ đó. Bởi ý chí tôi muốn thành đạo. Tôi muốn đi về trời, tôi không muốn ở thế gian. Lúc đó cái tinh thần tôi như vậy. Thành ra tôi ăn, tôi càng ngày tôi thấy càng hồng hào. Ăn con trái cà mà hồng hào. Mấy người kia ăn thịt heo, bữa nào tôi ăn trái cà thì nó cũng chưng thịt heo, đồ xào, đồ nướng, nó để nó phỉnh tôi mà. Bởi vì thuyết phục không được, để trước mặt tôi ăn lẹ lắm. Tôi ăn rồi là tôi đi tự rửa chén. Tôi tự nấu cơm, không nhờ ai hết. Tôi lượm giấy ngoài đường, lượm cây ngoài đường, về tôi chụm tôi nấu ăn. Cái hồi nào giờ mày sung sướng quá, bây giờ cho mày khổ, mày đạt sự quân bình, sai khiến nó như vậy. Trong gia đình chịu hết, mọi người phải thua hết, không làm gì hơn hết. Mà tôi càng ngày càng khỏe. Ốm, nhưng mà khỏe, bởi vì tôi hít nguyên khí. Đêm, ngày đêm tôi làm pháp luân thường chuyển cho cơ thể tôi được mạnh. Mà gia đình cô lập không cho, chỉ chờ một cái lệnh bà Tám, mày đi ra khỏi nhà tao là tôi đi đi. Tôi không có phụ, suốt cả đời tôi không có phụ một ai. Mà chỉ người ta phụ tôi là tôi bắt buộc phải đi mà thôi. Chỉ chờ cái lệnh bao nhiêu đó thôi. Quần áo tôi tự giặt, tôi không nhờ bả giặt nữa.
Đúng thế này, mà giảng hôm nay còn tưởng đã khóc rồi rất nhiều. Bởi vì con thấy cái sự tội lỗi của chúng con thì nó là không có bờ bến. Mà sự cứu độ của ơn trên thì nó cũng là vô cùng cao đẳng. Mặc dù con chưa có đạt được đến cái sự đại giác, mà con cũng đã thấy được cái sự vĩ đại của thầy. Và cái con đường mà thầy đi ở trên cuộc đời này, con cũng đã học được cái bài dũng thượng trị Phật. Thầy đã thông pha và thầy đã làm nhiều cái chuyện trên đời mà dưới cái cặp mắt phàm nhân của người đời. Cái địa vị của thầy và những cái lời nói của thầy nó phải là đúng rồi. Nhưng mà thời gian học đạo rồi thì con mới thấy được rằng cái con đường của thầy đi nó là vĩ đại vô cùng. Thầy đã ta bà trong cái cõi đời này đến cứu độ chúng sinh. Và cái ngày cái con đường cua đầu đó, nó đã đến cái đoạn chót của nó. Nghe những lời thầy nói, thì con thấy là chắc thì không còn ở với tụi con bao nhiêu lâu rồi. Nhưng mà tất cả cái pháp gì mà thầy đưa tới, đều là bài thoát thật. Gần thầy thì cũng rất gần, mà xa thì cũng rất xa. Con thấy trách nhiệm của con rất nhiều chuyện quá, nhưng chắc còn không đủ. Thương yêu thầy, thương yêu Đức Phật, thương yêu cha trời, nhưng mà thấy cái sức của mình nó không đủ là bao nhiêu. Ngày hôm nay thầy nói như là về, cũng như là những cái di chúc để lại. Con chưa đạt được đến cái đại giác, nhưng mà những cái lời nói của thầy, con thấy con được ăn một bữa cơm ngon. Nhưng mà đâu có phải là một cái pháp thì con hưởng như vậy là đủ thôi. Con ước nguyện rằng tất cả các bạn đau khác, cũng như là tất cả các thân khác, nghe được cái lời của con, cũng hiểu như vậy, thì cái con đường hành trình của thầy nó mới là rõ vậy. Cái tất cả mọi pháp gì nó có tranh nữa thì nó cũng có chuyện. Và đến đây là đến một cái lúc mà thầy cũng phải hoàn tất cái công việc này. Và có một điều là con đến với tâm tư của thầy thì con mới thấy là chắc có lẽ thầy đi, nhưng mà thầy cũng không có mãn nguyện. Bởi vì thầy nói thì rất nhiều, mà hiểu thì nếu hiểu được thầy đó, thì rất ít. Tìm thầy nó trong cái thân quan nghĩa là thì không có là bao nhiêu, mà tìm thầy nó cái thân cứ đặng thầy thì nhiều lắm. Trời bên cạnh thầy, nhưng mà thầy xa vô cùng. Con đến với thầy, nếu mà tính theo cái thời gian của thế gian này, nó mất có một năm. Nhưng mà nếu mà nói cho cái thời gian vũ trụ này, thì là con nó hưởng cái thần âm của thầy biết là bao nhiêu lâu rồi. Cái thời gian xa xôi nó không có thể biến được. Mà cái sự hưởng thụ này, con chưa có đủ sức để mà đem ra giải bài với tất cả các bạn đạo khác. Cũng như thầy nói, tạm dùng cái lời nói này để mà chỉ dẫn một cái phần nào thôi.
khi mà muốn hưởng được cái thanh điển này thì phải trụ vô tâm nhai cái thanh điển nó để mà hưởng. Con cũng chỉ có mong mỏi một điều, và mỗi khi hành pháp thì con cũng có ước nguyện là sớm đắc đạo để mà gánh vác cùng thầy, để mà cho cái ước nguyện của thầy nó được trọn vẹn. Bởi con thấy là thầy sắp sửa xa tụi con rồi, nhưng mà tâm hồn của thầy vẫn còn nặng chịu u hoài. Vì cho con nó nhiều, nhưng mà khi nó trở về thì không được bao nhiêu. Thì ngày hôm nay con cũng nhỏ một vài cái giọt nước mắt này để mà nói rằng cái sự bê trễ của con và cái thích muốn thành đạo của con nó còn hơn cái thích tưởng nữa. Nhưng mà tại vì cái nghiệp đời của con bây giờ nó cũng còn mạnh quá, tu hành thì không được bao nhiêu lâu, thì trước mặt cha là thầy thì con cũng xin khắc nợ lại là ước nguyện sớm đắc đạo để một ngày nào thì con xin trả lại cái nợ của càn khôn vũ trụ này. Và con cũng mong mỏi rằng các bạn đạo khác nghe được những lời nhắn nhủ này cũng là những lời cuối cùng của thầy, để mà sớm tỉnh ngộ, mà sớm đi thẳng vào, để mà một gọi là một chút gì làm tỏ những lòng thầy, cái mong muốn của thầy ở tại cái cõi thế này.
Qua wow. Nhiều giai đoạn dắt tay đi, thúc đẩy đi, bây giờ thì ngay đi văn thức. Rồi các bạn sẽ có tiếp tục hành trì như thế. Các bạn mong không hơn.
Chúng ta phải
đi, chúng ta phải chấp nhận để đi, cương quyết để đi. Chứ không phải vậy. Đức Thích Ca lìa thế rơi lệ mà những vị khác không rơi lệ, thì tiếp uống cho những người đã có tâm cầu nguyện không chịu học, rất uống cho nó. Cho nên để trên lúc nào cảm động thì vì biết được cuộc hành hương không phải dễ dàng, đòi hỏi sự cương quyết, công năng chính bản thân. Thì được nhắc sức thì mong phúc tục sơn tên và phải tin rõ rằng chúng ta đang trùng thì trong chỉ gì, chúng ta là một cái nhân cấp chứ không phải là loại yếu hè như các bạn lầm hàng ngày cầu đứng lên lãnh lấy trách nhiệm của chính mình sửa chữa này sửa chữa kia. Chúc cho các bạn thấy rằng các bạn đi đúng trong hành trình kề vai với thượng đế để làm những gì ngài đã dặn. Ta có thể so sánh những vị mấy chục tuổi rồi, mấy tám chục tuổi làm như người mẹ, người cha, người nhân phụ, đôi người, các con. Thế cũng hoàn tất công nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta đã hoàn tất làm người cha thế gian, nhưng mà chúng ta chưa làm tròn chữ hiếu đối với Thượng Đế là cha ta. Cho nên các bạn kiểm điểm lại những cuốn văn người đã nói với các bạn mấy tuần qua. Nhiệm vụ của các bạn nặng nề, phải hiểu để đừng buông xuôi sống trong cái cảnh nhiều mạng ô trượt nó uổng. Thượng Đế đã vun bồi một linh căn để tiến hóa, không có vun bồi một linh căn rớt xóa bỏ, không có gì điều đó. Bạn tin rằng các bạn không phải người tại thế gian,
nói nào, nói để thanh nhẹ, nói cho bồng lá, nói cho tiên cảnh, nói cho sinh vật. Các bạn xuyên xuyên nhẹ nhàng biết là bao nhiêu. Đó là chúng ta không phải nguyên gốc bản thân. Thì mình từ hồi nào giờ đâu có ai cứu các bạn là đấng vô cùng. Chúng tôi cứu các bạn. Thì cửa trời đã mở rộng cho các bạn trở về. Không còn eo hẹp như xưa nữa. Chương trình chính hóa nó là cái bộ sự mở sáng kia. Thì mình đặt trở về ngôi vị để lấy tặng cho là được. Cái bình tĩnh cảnh đó các bạn đã dựng đó là đủ chưa đủ còn. Về phần hồn các bạn chưa có hiểu, chưa có gọt, chưa có thanh lọc. Xong cùng sự mua máy chắc mê mà thôi. Bây giờ chúng ta chuyện rồi đi. Tụi lên không chờ lại. Kinh nghiệm chú Phật để hiểu rõ. Chúng ta là gọi hòa đồng với tất cả và xây dựng tất cả. Không phải gọi lê đô. Công dụng. Làm công việc không biết gì nữa có cơ hội nào. Các bạn mục tiêu của các công việc. Không biết xây dựng. Thì mình đứng lên, không còn sự ưa hẹn nữa. Vững vàng tin lên. Chúng ta quy về một cõi, không bao giờ xa nhau. Tình thương không bao giờ vắng trong sự sáng suốt. Tôi mong lời nói này để thành công học tôi nữa. Nhớ vào tâm quy nhiệt đau khổ. Những người đau khổ mới được điểm chứng minh cho họ. Để họ tin màu hồng trở về như tâm. Tin những người đau khổ đó thì mới muốn họ đau khổ và cứu độ cho họ tin tâm. Thế nên tôi mong cho đây những bạn nào đưa những công văn những lời nói của tôi kiềm cho những người khác ở Việt Nam. Người ta thấy. Và họ thấy nguyên năng của họ không phải là vô dụng. Phần hồn của họ không bao giờ bị dịch bởi một khó nào nữa. Không còn sự mê chấp xây dựng trung dung để cứu độ tất cả. Đó là nhiệm vụ của người Việt Nam tương lai. Cho nên ông trời sát hạt cho đủ thứ hết. Cho nó nhồi quá. Cho nó sàn sảy, cho nó chịu mọi sự điêu luyện đau khổ để nó trở thành thì chứa năng ngang nhiên giữa các phục vụ để đạt được những công cắt nhân xây dựng tốt đẹp hơn và hình cảnh tương lai đã quy định siêu văn minh của thế giới. Cho nên các bạn nó có cơ hội liên lạc với tôi, đối diện trực tiếp với tôi, có cơ hội liên lạc thẳng với cấp trên, thì cảnh đời đời bất diệt, không còn sự buộc tội, một quyền tự chất để xây dựng, như vậy. Từ bao nhiêu trăm năm về trước, chúng ta cũng có cơ hội ngồi nói chuyện như vậy, ngày nay cũng có cơ hội ngồi nói chuyện như vậy, nhưng chưa có tỉnh, tỉnh rồi. Dạ, quang vui. Vì cảnh trần trượt nó lôi cuốn các bạn. Nó làm các bạn xuôi chiều chạy theo vật này. Buông cái này, bắt cái kia, buông cái kia, bắt cái nọ. Không bao giờ là các bạn có giờ rảnh để xây dựng lên các bạn. Để đâm ra, sử dụng xa, cách mắt trên hạ, không biết cách mắt. Đồ chế. Và các bạn đã biết cái nguồn sống vô tận của các bạn rồi. Các bạn sẽ bị vất vả nữa đó. Vì xây dựng tâm linh bất cứ là thế. Tôi ra đây cũng có nhiệm vụ đối với Việt Nam thôi. Tôi không có nhiệm vụ đối với Việt Nam. Tại đây chắc chắn tâm linh thành ra cái chương trình xây dựng nó được nó quy định quy hoạch của thượng đế chứ không phải Phật được tự lập là không có trần Phật. Hãy nhớ rằng có trần Phật, nếu không có trần Phật con người chết thì luân hồi là ước vọng của con người là cái gì? Cái xuyên về một luân hồi nhập đạo cũng như thế. Họ nào giờ không biết đạo, không ai dạy đạo cũng than trần, người ta cũng biết trần. Nó, cho nên tâm linh của con người đã dư rồi, đã lãnh nhiệm vụ rồi. Bây giờ xuống đây chúng ta phải cố gắng thực hiện và để hoàn tất những cái gì chúng ta đã hứa và quên. Mỗi người đều có hứa và quên không? Rồi đâm ra mê tín đi lại. Bây giờ các bạn gặp tôi không có sự mê tín đi lại nữa. Phải xây dựng trở về sáng suốt, thanh tịnh để hiểu cái quá trình sai lầm. Nhiệm vụ của chính mình để nắm lấy nó để đảm đường trong chương trình mùa. Thì các bạn thấy các bạn phải học như thế. Thế già, như thế. Thầy không thầy. Đừng bỏ dở cơ hội mà các ô. Như lên này. Bệ trên cho tôi có một giờ đối diện các bạn. Tôi không bao giờ. Luôn luôn thôi. Luôn luôn làm việc. Không có gì từ từ.
Vì trí dụng mà với cái đó mình có thể tiến gần về với Chúa được.
Cái đó là cái chân nhã. Học diễn tự nhiên. Và trí xa xuất. Dũng tiến không mê không chạy. Đó là vua chân nhã. Trí dũng này không phải là dũng tới cái lộn người ta. Dũng thanh tịnh để thăng hoa đi lên. Còn cái từ bi là thành đạo mới thực hiện từ. Cho nên chúng ta từ bi thương yêu giúp đỡ người nào mà chúng ta không bao giờ tin thôi, không cho người đó hiểu là chúng ta đã giúp đỡ họ. Cái trí là cái trí sáng suốt thanh nhẹ, vượt khỏi không gian và thời gian, chứ không phải trí như trí phàm mà để lừa gạt như nào. Ở thế gian cũng dùng bi, trí, dũng cũng dùng ba cái đó, nhưng mà dùng khác. Cho nên nó cũng nói nó từ bi, nhưng mà giúp anh rồi tôi phải làm cái gì nó tính trước để nó gạt mình. Còn thế giới thì có cái đó. Còn trí là tôi phải khôn hơn thằng nó, tôi gạt thằng nó, đánh cờ bạc ăn thằng nó, nó là người trí. Còn dũng đó là thằng nào mà dám liều nhảy xuống chết, thằng đó là dũng. Như qua đây đánh một trận giặc, thằng nó dám tiến tới chết, thằng đó là dũng, dũng của đời. Rồi cái trí lợi dụng cái dũng đó mà quảng cáo, kéo người khác đi chết luôn. Rốt cuộc là nó hơn. Nhưng mà nó thấy cái mặt thế gian thực hiện bi trí dũng nó tưởng là đúng, nhưng mà đối với thiên đàng là nó sẽ bị tội. Thượng đế có làm sẵn cái địa ngục cho những người dịch sai nguyên lý của thượng đế để cho nó học khổ, cho nó thức tâm và nó không lợi dụng những cái gì thượng đế đã ân ban cho nó.
Những cái linh hồn mọi người đại giải hay là bị tội đó là chỉ bao gồm những cái linh hồn của những người của đất này hay là cả những thế giới khác nữa. Bởi vì mình trên quả đất là thấy là thiếu chỗ ở đó, nó đang lo mà làm ngã nhân mãn này. Nó xuống đây mà bao gồm thì trước nay là bao nhiêu thế kỷ thì cái số mà người bị giam thì có chỗ để đủ này là bao gồm con người của đất.
Thì cái đó là những người ở quả đất này á, nó không phải là riêng của quả đất nữa, có nhiều chỗ khác người ta tới đây cũng có. Mà những người ở đây cũng đi qua mấy chỗ khác, nó có cái cuộc thay đổi, nó có nhiều cuộc thay đổi lắm. Ở bên trên nó có nhiều thay đổi, như chúng tôi tu được, chúng tôi muốn đi ở chỗ nào, nó được cái tự do, không có sự ràng buộc. Còn cái chuyện mà nó dành đất, không có đất này kia cái nọ đó, có bao giờ không có, chỗ này sụp thì có cái tự do đó. Từng nó nghe ở tính nhưng mà sai.
Kính thưa thầy, dù có bao nhiêu khóa Tại sao người ta gọi thiền vô vi, thiền pháp hoa vân vân?
Thiền pháp nào cũng hay hết, mà thực hành có đúng hay là không? Thực hành không đúng là hay phản thầy, chửi thầy, mà chính mình ngu, chưa hiểu được chính mình, chưa đủ ngu, mà dám gì chửi người khác là chưa đủ ngu.
Còn chúng ta đây là có kỹ thuật chỉ hành và pháp, không có nhận pháp. Tôi kêu các bạn đi hành pháp thôi, giữ cái pháp để sửa tâm tiến thôi, không có dành bạn đạo. Ai tu, ông tu, các bà tu, bà đạo, không có dành những ai hết. Không có chủ rủ ren gì hết. Ai muốn thì học, không muốn thì không. Chúng ta hành tốt, thanh nhẹ, họ muốn chỉ cho họ. Thì chúng ta không có rủ bất cứ một ai, và không có chê bất cứ một tôn giáo nào. Không có tôn giáo nào không có cứu cánh để cứu phần hồn, là chính hành giả không chịu hành thì thất lạc là không. Không có công trình nào, không có giá trị. Hành giả không biết đọc và không có biết thưởng thức thiên thành được. Thì nhớ ở chỗ này.
Qua không chỉ được quyền gặp được gặp ông Tám 9 năm phút mà thôi. Thành ra con có chuyện lớn mắt ở bệnh viện, chuyện ở bên này giờ cả ngàn người, hơn 1.000 người. Theo cái môn phái này, nếu ông Tám chấp nhận thì ông Tám cho phép con được xin ông Tám thêm dài phút sau nữa, bởi vì con không muốn nói chuyện riêng để phiền các anh bạn đạo khác. Bởi vì con mới thì nhập phái vô vi này thôi, thành ra con sợ là con chưa có đủ khả năng mà con dám mạo nhận để mà xin truyền bá lại chị nói nó quá đáng, thành ra con cần phải xin lời chỉ dẫn của Tám nhiều hơn nữa.
Cũng có gì, bởi vì nghĩa là mình chỉ là một chuyện, nhưng mà cái này là cái đạo, là siêu nhiên. Mình cứ đem ra phổ biến nói rằng anh làm cái pháp này, pháp so hồn, cái pháp chứng minh, anh sẽ đạt khỏe, anh học võ khỏe. Rồi lần lần anh sẽ đi tới cái pháp luân thường chuyển cái thiền định. Đó, chứ không có cái gì khó khăn. Nhưng mà cái này là thuộc về siêu nhiên, mỗi người thực hành rồi nó lập lên trật tự của nó, trong cái trật tự của mình, và không có lễ thuộc của cái người truyền pháp. Để nói rõ cái câu này, người truyền pháp không được quyền lợi dụng cái pháp vô vi, nhưng mà hành giả là chủ của cái pháp đó. Mình cho người ta thấy rõ cái quyền tự do phát triển trong tâm thức của họ, thì sau này họ học võ cũng giỏi, mà học cái gì cũng giỏi. Bởi vì lập lại trật tự thì cái nào chuyên môn nó đúng theo chuyên môn của họ và được tiến triển rõ ràng. Thành ra càng ngày càng có nhiều bạn thực tình hơn, ra nhiều võ sinh tâm tư tốt, và họ sẽ cống hiến những cái khía cạnh hay để mình học hết. Cái này đâu có phải là lệ thuộc bởi tôi đâu, nhưng mà cái pháp này công khai cho tất cả mọi người sử dụng. Thì người nào mà có tâm và phát tâm muốn độ người thì được, và người nào lợi dụng thì cái pháp này không bao giờ tồn tại. Đó, thành ra đây không sợ, ai cũng học. Các nơi trên thế giới về chỗ nào người ta cũng học. À, kể cả người quả thuốc sắc đâm như thấy sợ.
Đôi khi ông Tư, ông Tham Tư đưa ra ở đây, cái đó là ông là người cảm nhận cũng như mình. Pháp
đó
mình có
thể tiêu
được. Thế
giờ pháp được không ta? Thế giờ pháp sao? Cái đó nó nằm ở trong thiên ý. Cái pháp mình ở thiên ý. Tập tự từ trên trời tu xuống thế gian. Bắt anh soi hồn từ bộ đạo là trời. Thấy không? Anh khai thông cái trung thiên thế giới của con tim anh. Khai thông cả của thế gian, bao tử ruột gan nó, chỗ động loạn. Bắt từ trên trời tu xuống thế gian, rồi từ thế gian đi lên lại trên trời. Thế rõ ràng chưa? Cho nên cái pháp này trong nhận, cả thiên liên phải nhìn nhận một cái pháp này. Thì đó hay hơn hết. Dễ tiếng hơn. Thấy tu pháp này rồi chán, rồi này bị đầu lâu cuốn, chán. nhưng mà cái gốc cái nó không phải trở lại, nó dễ hết, nó có thể thầm tiếng hay nó hỏi cần tìm ai như vậy.
Giờ
mới thường
pháp vậy là có cái pháp nào mà tối tâm chưa được đưa ra
không? Theo tôi thấy bây giờ cái pháp này như còn những cái pháp như chưa được đưa ra phải đợi thượng quan không khí thay đổi. Dù cái lý không họ nói họ cũng không tin. Ha, bởi vì nó phải thay đổi. Cái cơ trời, cái quả địa cầu không khí này thay đổi là cơ thể của chúng ta thay đổi. Nhẹ. Bây giờ cơ thể chúng ta nặng là tại vì nó đi xuống, nó không có đi lên. Các bạn thấy nặng lắm. Bây giờ mình phân ra tứ khí. Bây giờ cái mùa này nó ngồi công phu thấy nặng. Mà qua mùa thu các bạn thấy nhẹ được chưa? Thấy không? Tới mùa đông còn nhẹ. Và bước qua mùa hạ là thì nặng. Thấy không? Nhưng mà sau này nó sẽ thay đổi thôi. Nó thay đổi như là không lắm, không lắm, con người dễ tu, rất dễ tu. Nói chuyện trời phải thay đổi như thế đó, cũng họ nói cũng là nói bậy nói bạ nữa, không có trung. Ha, thì mình tu đi, sẽ thấy, nói chứ, thì chị đem ra đỏ, cái băng đẹp cũng còn giữ nha, không không, không có mất đâu. Ha, sau này đỏ thấy.
Về vật lý cho cơ thể từ những cái cấu trúc của thiên nhiên cũng như tôi vừa nói là ở những cái hồ nước mà tại sao để thành ra con quăng quăng rồi bao lâu rồi con quăng quăng nó bay ra, thấy không, nó tạo thành chất dược, rồi chất dược chia cái chia sáng dữ quang bên trên chiếu ở dưới nó mới cục cửa được, nếu không có chia sáng ở bên trên chiếu không có thành con quăng quăng, thấy không, cái chia đó là cái liên quan. Cũng như bây giờ chúng ta đây cấu trúc của thiên nhiên cơ thể này có kim mộc thủy hỏa thổ, có nước lửa gió đông, có nóng có lạnh, thì trong đó nó vạn linh chứ không phải một cái đâu, cho nên một khối hào quang chiếu xuống, cho nên con ma con người mà mặt này sáng suốt ma đâu có nhập được. Từ khi con người đã tham dục quá nhiều mặt này có tâm ma năng lượng này, con người mặt này sáng suốt không có ma nào mà nguyện, nó có cái hào quang tự chủ của nó và nó quả ra biết bao nhiêu chia sáng. Trên bộ đầu con người không có một tia sáng nữa, chỉ mà hào quang. Và trong đó có vạn linh năng này, bảo tử của chúng ta cũng như là quả trời thật. Các bạn là tâm sao đó nè, mặt bên trên mặt là mặt trăng, bên này là mặt trời. Và chi ẩn lấp lánh sáng. Cho nên khi chúng ta quán thông được cái tiểu thiên địa này, thấy rõ nó hòa hợp với cái tiểu thiên địa đó là chúng ta là quốc những đế mà thu gọn lại tại thế, nhưng mà ý chí chúng ta bất phục và tránh thua một người nào. Không bao giờ miệng nói đào hàng mà tâm không bao giờ đào hàng, vẫn tìm ra như vậy. Có phải ý chí của Thượng Đế không? Người thế gian đừng có sai lầm và đừng cho mình giấy là yếu hèn là đúng thì sẽ bị trà đạp mãi mãi. Đặt mắt của chúng ta nên vun bồi ý chí chúng ta trở về qua đầm duyên duyên thì chúng ta mới đi tới cái cơn đầm nhất.
Cô bạn nếu một người tu rồi thì cái điều chứ là còn là mình sai, cái đấy mình thấy người ta rõ ràng người ta sai đó, mà mình không thể làm sửa người ta được. Bây giờ cái tỷ mình nói là anh nói sai, hay là người ta nói không, mình lúc nào mình có cái tâm mình nói là tôi lúc nào cũng sai vậy, là người ta nói cái gì mình cũng làm theo người ta.
Cái đó là không phải sáng suốt. Con người sáng suốt là thấy sự sai lầm của chính mình. Bây giờ người cha muốn dạy người con có lẽ không phải bắt nó làm lẽ. Nhưng mà người cha luôn luôn có lễ độ đó cho con. Cái lễ độ đó mới ảnh hưởng cho con. Được chưa? Khi chúng ta nói rằng người đó sai, chúng ta công cao ngạo mạn, chúng ta giỏi hơn người sai. Chứ chắc gì người đó sai. Trong cái sai đó chúng ta thiếu thanh tịnh và không tìm được cái đúng của người. Vì trình độ của người tới đó, còn người phải làm điều như vậy, rồi một ngày nào người mới đi qua cái điểm này. Thấy chưa? Chính ta sai và chúng ta phung phí lời ăn tiếng nói của tất cả hàng càng không vũ trụ Ấn Độ và cái thức sáng suốt của chư Phật độ cho chúng ta.
bằng một cách không cần thiết trong giờ phút này. Chúng ta phải trầm lặng cho nên những người tu chân chánh mà ngồi như đã đọc không nói một lời. Tại sao? Thấy trình độ của đối phương có một ngày nào đó để đi thì để xuống đi cho thật. Nhưng mà ngày nay bây giờ tích khắc ngài đổ bằng một cái lượng từ bi, bằng một hành động cảm động từ bi, và đối phương không nhiều thì ít được hiểu được sự sai của chính họ rồi. Nhưng mà ông sư vẫn là nắm mua như đã đọc, không có một lời nghịch lại, không có thua đâu. Từ bi là vô cùng, sức mạnh vô cùng, để cho hành giả xét. Thì tại sao trong lúc đó nó hành hung mà nó nói dữ với vị sư, mà vị sư vẫn tập cả, nói vị sư yếu hèn, nó đắt lắm rồi. Nhưng mà ngày nào nó đi ra, cái xã hội hung ác rồi, nó mới nói là vị sư này cao hơn những người. Câu nói của nó ngạo mạn, bị đọt, đau đớn, hành hạ. Nó thấy sức mạnh của người đó là yếu hơn nhất một vị sư kia. Cái lượng từ bi của vị sư kia luôn luôn văng vẳng trong tay nó, lúc nó đau đớn chừng nào nó thấy cái lượng từ bi của vị sư kia luôn luôn truyền cảm nó không được. Nhưng cái hành động hung ác của mình kia không bao giờ lưu trong đầu nó. Nó mới học cái từ bi để cứu độ người phản động cho nó. Cho nên lúc đó nó mới thấy là tôi sai, không có ai sai. Nếu tôi biết tôi sai, tôi mới sử dụng nguyên lý vô cùng để tiến hóa. Tôi không có lãnh được tôi nhìn được. Tôi khổ hoàn thương. Cho nên đừng vội cho ta là đúng. Nếu cho ta là đúng là ta sai. Chứ không có hỏi ai đâu. Nhưng mà ngài sẽ đi tâm lý. Hỏi ngài đúng hay là ngài sai? Chứ không. Tại sao người ngài phải để sự tuổi hung ác giết nè, ngài nói một tiếng là có một trận giật khởi lên liền, giết tôi hung ác như không, tại sao? Vì sự cái chiều sâu mà ngài thấy rõ, quan thông thì hồn mọi người thì bất diệt và mọi người đều có cơ duyên thức tâm. Ngài dùng một hành động từ bi để cho người khác biết. Thì lời nói ngài mới in sâu trong tâm của chúng sanh và trễ cả người không ngọt. Hỏi lượng từ bi là sức mạnh không? Trong lúc đó mọi người cảm nhận Jesus Christ có lỗi, người ta mới biết. Có người theo phe hung ác như thằng nhóm, sai. Mà tới ngày hôm nay ngài chết rồi, nói là người hiểu tạo, người ta nói là Jesus Christ làm hết đúng. Vì ngài đang thực hiện từ bi để cho nhân gian cảm động lần lượt sẽ ngộ ngài trong tâm. Đến ngày hôm nay, những chú chú vẫn ở thế gian. Ở ngữ nghe cái tâm người nào biết mở rộng trật tự để ngộ ngài, thì cha vẫn ở thế. Người nào biết mở lượng hải hà thì sẽ ngộ đấng tự ý. Nhưng mà nào ai chịu mở, tham sanh với tự, tham sống sẽ tự. Tưởng là sự sống này là thật. Nhưng mà ngài đã nói rồi, từ đại giả học, từ tăng tự thức. Ngài đã nói rồi, nhưng mà nó ai đã hiểu. Thế, rồi lần lượt chúng sanh sẽ thi cơ biến chuyển, giờ phút cuối cùng đây, rồi nó thấy rằng, ta nói mến Phật, đặt tinh Phật, tâm hẹp quá. Làm sao giữ được ngài vào không? Rồi đó mới thấy, tôi có. Không ai có thể. Thì một người phật tử thế giới sẽ ta có thể. Luôn luôn là có tội. Mọi khả năng đều ảnh hưởng cho ta chúng qua. Cái áo mặc là ảnh hưởng. Lời nói xung quanh đang thức tâm đánh thức tâm hồn của chúng ta. Sự đi đứng ngồi nằm cũng đang cho chúng ta nghĩ rằng sự suy nghĩ vô cùng của cả càng không vô cùng. Để thì mình được thấy rõ. Nhưng mà vì chính thanh tịnh mà thôi. Để chúng ta làm cái gì để hiểu hết. Và không còn cái tham sân. Tu trở về với quân mình. Thì lúc đó chúng ta thấy nó sẽ hiểu. Thì lúc đó chúng ta không thấy rằng sanh là quan trọng. Hay là tử là quan trọng. thì đi cho vô sân vô trữ tìm thật thức. Thế cái sự tranh chấp của thế gian nghĩa lý gì với đôi môi của chúng ta? Ta tranh chấp là ta đậm rồi, để chấp tu cái gì? Ta mở mắt dòm người đã đẹp, ta còn mê tu cái gì? Mắt để cho quan thông và bố thí, nhưng mà mắt ta chỉ làm gì? Si mê ác được thế nào? Lỗ tai chúng ta cũng thanh tịnh được thu hút và quá giải những sự ô trực của chúng ta. Thì bây giờ chúng lỗ tai ta động thì có cái gì hay chứ ta không thu được. Trên những gì mà đang mang đây và những gì chúng ta đang thấy đây là toàn là cơ hội đánh thức chân tâm của chúng ta. Toàn là ở trong nguyên lý tình thương và đạo đức. Chúng ta kể những cái gì xung quanh ta là cấu trúc của sinh viên mà có, mà nó nằm trong nguyên lý của tình thương và đạo. Chúng ta nên thi. Thì con ma đến với chúng ta, ta nghĩ nó là một kiện Phật thì đâu còn ma nữa. Thế chưa? Vì nó đến đổ ta. Con quỷ đến với ta, đổ ta, ta đến nó chi? Đánh ra thì chúng ta thêm phối phù, trói buộc tâm thức. Làm sao chúng ta tiến hóa? Bất cứ cái gì đến với ta đều là cứu độ, nghĩ là sự cứu độ, không phải sự phá hoại. Thì cái sâu mới tâm có kẻ.
Cho nên cái pháp bên vô vi này thực tế hơn, từng bước một cứ việc đi tới. Không nên chán và sợ cái bước này sẽ thất bại. Cứ việc đi tới là sẽ đến. Tôi luôn nói cái ý gì đó. Thì ở bên trên mới kính trọng, mới đạt tới thanh tịnh. Còn mỗi thứ, mỗi phiền bên trên, mình đọc. Xin này, xin kia, xin nọ, mình động làm sao mình đi tới, mình phải thanh tịnh. Cho nên cái pháp tu này thấy soi hồn, pháp luân thiền định, nhưng động nhưng mà nó là tịnh. Bởi vì nó sau cái động, là tịnh. Cho nên làm rồi, nó là tịnh. Được chưa? Càng làm, càng tiến chứ không có thất bại. Tại mình thấy rõ mình làm biến nhiều hơn. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chú nào mà ngồi được 3 tiếng là mừng lắm rồi, mừng hết lớn rồi, nói vậy đó, phải không? Nhưng mà y không hiểu sao, trong lúc nói chuyện cũng phải thiền, vì tới giai đoạn đó, trong lúc dòm cũng phải thiền, trong thiền giá, trong lúc nghe cũng phải trong thiền giá, vì tới giai đoạn đó, mới là miễn ngồi, phải chiến. Cho nên sự cảm ứng đó phải có trình độ mới cảm ứng nổi. Cho nên cặp con mắt người thiền đã dòm là người ta có thể trả lời liền cho mình biết là ta ở trong thiền giác. Lúc ta nghe ta trả lời liền cho mình biết ta đang thiền. Thành thật. Hiểu chưa? Mà lời nói họ tức khắc cảm động. Là thanh thản tâm hồn của đối phương là ngài đang thiền. Và hòa tan trong tâm linh của mọi người. Nó khác à. Cho nên người có người thích nghe âm thanh người này, không thích nghe âm thanh người kia. Không phải ngồi một đống đó là thiền. Nhưng mà tu rồi sẽ thấy cái thiền 24 trên 24 cái đó quan trọng hơn. Thì trong lúc đó mình làm khai thác tới đâu nó mở tới đâu. Bất cứ vô operation nào đều mở hết. Sao? Nó thuộc về tự động, thiền giác, thanh tịnh tới vậy đó. Cho nên cố gắng học tới đó. Cho nên ở đây tôi sẽ cho những người đã thiền lâu ngồi nói chuyện, ngồi nói pháp cho người khác nghe, để tập, tập thiền trong lúc xuất pháp, thiền trong lúc mình ngó, thiền trong lúc mình nghe, thiền trong lúc mình ngửi. Hãy qua cái khóa đó mới ổn định hơn.
Như vậy thưa ông, nó không phải là tu đã cao lắm rồi, nhưng là lại như vậy.
Cái đó không phải cao chứ, có công hay là không, và chịu học hay là không. Bây giờ tôi nói, à thôi, chịu cụ thiết thì cũng cứ trở đi. Tôi cũng có điểm, tôi thiết, thiết không mở. Nó tức thì tung nhá. Tung thì tìm thấy, có cái gì đâu. Thấy rồi là định cái gì, chưa thấy là động gì. Có gì đâu. Cho nên tôi sẽ chỉ cho nhiều người, vậy mình mới phổ biến pháp năm đầu được. Chứ cứ giam hoài để mình tôi nói chuyện cho họ nghe, cho họ không có tin nữa. Tôi xin mở khoa đó. Nói chơi, nói không có, nói cái này kia cái nọ, mà nói trong thiền. Tôi nói nhưng mà tôi thiền. Tôi nói trong thanh tịnh, nói trong chân lý sáng suốt. Tôi cố gắng đi cho chỗ nào. Thành ra mình nói tới đâu người ta cũng thích nghe. Chỉ bán rau cũng thích nghe. Chính chỉ có rau mà chị chưa biết giá trị của nó. Chị ôm xuống rau đi bán. Nhưng mà chị chưa hiểu rõ nhiệm vụ của chị. Còn người trong thiền giác thì họ dồn sự sinh tư của cộng rau. Họ thấy rõ công việc của cộng rau. Phân thân vì nhân loại. Thấy không? Đưa màu sắc để ổn định tâm hồn. Thấy không? Rồi mới chuyển qua cho giá trị để khích lệ người tiến tới tu. Là tôi bán có lời. Ngày mai tôi mới cầm thêm nữa. Rồi tôi giữ để cái chìa khóa qua qua xanh xanh cho Thượng Đế ba lần. Thì trong lúc tôi cầm rau, yêu thương Thượng Đế. Ngũ sắc ngũ quan quyền, sắc quyền quan phối hợp các cả không vũ trụ mảnh đất phù sanh này. Có vũ khí phát sanh. Do tình thương săn sắc của tôi đại diện Thượng Đế làm điều này. Rất đầy đủ ý nghĩa. Thì tôi cũng thiền có nghĩa tôi không được. Nó sẽ có nhiều cái bài đó. Thì không có lúc nào mà buồn. Mà lúc nào không vui. Lúc nào cũng thấy giá trị của thời Thượng Đế. Lúc nào cũng thấy bài học của Ngài đã cho mọi người. Ăn mà không biết cái gì. Ăn mà biết đó là cái bài học của Ngài. Và hồng ân của Ngài ban ra. Và tình thương của Ngài đang xây dựng. Thì chúng ta mới là con của Ngài. Thì nhà thờ ở khắp nơi. Tình thương lúc nào cũng sống động.